Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thệ Thải. Hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2020, ngày thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 1 đến câu 18. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, người vẫn hướng về Thiên Chúa, nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là có một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về người, ông tuyên bố, đây là đấng mà tôi đã nói, người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giê-xu Ki-tô mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng có một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha. Chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa trong ngày cuối cùng của năm dương lịch này đưa chúng ta đến với phần lời tựa của Tin mừng Gioan, giới thiệu nhiều chủ đề sẽ được khai triển sau này, đó là sự sống, ánh sáng và bóng tối, sự thật, ông Gioan Tẩy Giả và Đức Giê-xu, thế gian, đón nhận hay từ khớ Đức Giê-xu, tin, vinh quang, lề luật và ông Mô-xê. Còn một ở trong Thiên Chúa, Mặc Khải. Theo các học giả thánh kinh, lời tựa này là một bài thánh ca, đi từ Đức Giê-xu lịch sử và cuộc sống trần thế của người, để tới ngôi lời ở trong Thiên Chúa, bởi ba cách thế tỏ mình của ngôi lời. Đó là qua việc tạo dựng. Nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành, và không có người, thì chẳng có gì được tạo thành. Đó là qua nhân chứng Gioan. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Đó là quả biến cố nhập thể. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là có một đầy tràn ân sủng và sự thật. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những người không nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa qua việc tạo dựng, cũng chẳng nhận ra Thiên Chúa qua mầu nhiệm nhập thể, và cũng không tin vào lời các người làm chứng cho Thiên Chúa. Thời của Đức Giê-xu cũng như thời nay, vẫn có những hạng người này. Vì thế, trong ngày thứ bảy của tuần bát nhật Giáng sinh, cũng là ngày cuối cùng của năm dương lịch này, giáo hội qua trình thuật tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta kiểm chứng lại thái độ của mình đối với ngôi lời. Chúng ta đang từ khớp và không tin người, hay chúng ta đã đón nhận và vững tin vào người? Nếu còn chưa tin người, hãy mau chóng mở rộng tâm hồn để người đến với chúng ta, để chúng ta được trở thành con cái Thiên Chúa, và để đạt được sự sống đời đời. Vì những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Còn nếu đã tin nhận người, hãy kiện cường và gia tăng đức tin ấy bằng những hành động cụ thể và sống động, chứ đừng dừng lại nơi những hoạt động hào nhoáng, lộng lẫy ở bên ngoài. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón tiếp và tin vào Chúa, để được trở nên con cái Chúa, và được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Amen.
Sự sống là tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha ban hành tự sắc quản trị các ngân khoản từ phủ quốc vụ khanh. Hôm 28 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tự sắc tựa đề Một công việc tổ chức tốt đẹp hơn về việc quản trị các ngân khoản trước đây thuộc quyền quản lý của phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Tự sắc này gồm 4 điều khoản, quy định chi tiết hơn về việc quản lý các ngân khoản trước đây thuộc quyền quản lý của phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Trong đó có đồng tiền thánh Phêrô, ngân khoản riêng tùy ý Đức Thánh Cha sử dụng, thuộc vào số tiền do các tín hữu dâng cúng. Tự sắc nhắm giảm bớt số những vị trách nhiệm về kinh tế của tòa thánh và tập trung việc quản trị, quản lý và những quyết định kinh tế và tài chính trong các cơ quan tương ứng. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha quy định rằng các ngân khoản trước đây do phủ quốc vụ khanh quản lý nay phải chuyển cho cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh trước ngày 4 tháng 12 tới đây. Qua quy luật mới, Đức Thánh Cha bày tỏ sự dấn thân của Ngài cũng như của giáo triều Roma, đạt tới một sự minh bạch, hiệu năng hơn trong việc kiểm soát và thích ứng hơn kinh tế của tòa thánh với sứ mạng của giáo hội. Làm sao để dân Chúa quảng đại hỗ trợ sứ mạng của giám mục Roma có thể thi hành việc dâng cúng này trong tin tưởng rằng đóng góp của họ được quản trị một cách thích hợp, minh bạch và được kiểm soát phải phép. Khoản số 2 của tự sắc quy định rằng cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh sẽ thiết lập ngân khoản gọi là quỹ giáo hoàng và trình bày trong kế toán chi thu của tòa thánh một cách minh bạch. Trong quỹ này có số tiền gọi là đồng tiền thánh Phêrô và tiếp đến là quỹ tùy thuộc Đức Thánh Cha quyết định sử dụng. Để rút và chi các số tiền này phải có chữ ký của cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh và của Bộ trưởng Kinh tế. Vị này trước đó phải kiểm chứng xem việc chi này có đáp ứng các quy định hay không. Tin giáo phận Hải Phòng, thánh lễ tri ân tổ tiên dịp mừng kỷ niệm 120 năm công đồng Bắc Kỳ tại Kẻ Sật. Vào hồi 19 giờ ngày 27 tháng 12, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Giám quản Công tòa giáo phận Hải Phòng, đã chủ sự thánh lễ tri ân tổ tiên dịp mừng kỷ niệm 120 năm công đồng Bắc Kỳ tại nhà thờ giáo xứ Kẻ Sật. Cùng hiệp thông trong tâm tình với Đức Tổng Giuse có cha quản hạt và cũng là cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, quý cha quê hương cùng quý cha thân quen và đông đảo cộng đoàn tín hữu tham dự, trong đó có một số tín hữu lân cận, một số khác là người con Kẻ Sật miền Nam. Trong lời ngỏ đầu, Đức Tổng Giuse nói lên ý nghĩa đặc biệt của thánh lễ như lời tri ân sâu sắc với các bậc tiền nhân, bởi lẽ Kẻ Sật Nam hay Bắc được như ngày hôm nay là nhờ những hy sinh gian khổ của các thế hệ đi trước để lại. Trong khung cảnh lễ thánh gia, Đức Tổng nhấn mạnh đến vai trò của gia đình. Con Thiên Chúa xuống thế làm người đã đến trong gia đình và cũng được giáo dục trong gia đình để trở thành đấng cứu độ trần gian. Đạo Chúa cũng như truyền thống dân tộc đều đề cao những nét đẹp trong gia đình, đặc biệt là lòng hiếu thảo. Đây cũng là lý do Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chọn đường hướng mục vụ cho năm 2021 là đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Với ý hướng này, Đức Tổng Giuse mời gọi mỗi gia đình hãy noi gương thánh gia để xây dựng gia đình ấm êm và vững bền, hướng về ngày mừng kỷ niệm 120 năm công đồng Bắc Kỳ tại Kẻ Sật. Đức Tổng nhắc đến truyền thống tốt đẹp nơi Kẻ Sật và mời gọi mỗi gia đình hãy sống đạo tốt để góp phần làm cho gia đình giáo xứ ngày một phát triển, xứng với vẻ dày đức tin và truyền thống mà các tiền nhân đã dày công gầy dựng. Tiếp theo thánh lễ là đêm diễn nguyện với nội dung xoay quanh tấm gương sáng của 26 anh hùng tử đạo Kẻ Sật cùng những bước thăng trầm của cộng đoàn đức tin nơi đây. Được biết, đỉnh cao của dịp mừng kỷ niệm này là thánh lễ đại triều do Đức Tổng Giuse chủ sự cùng với đông đảo các giám mục trong giáo tỉnh Hà Nội vào lúc 10 giờ ngày 28 tháng 12 tại nơi đã diễn ra công đồng cách đây vừa tròn 120 năm. Tin Bethlehem, thị trưởng thành Bethlehem tố giác bất công kéo dài cho Palestine. Thị trưởng thành Bethlehem, ông Anton Sandman, tố giác tình trạng bất công kéo dài mà người Palestine phải chịu. Trong sứ điệp Giáng sinh được các cơ quan truyền thông địa phương phổ biến, thị trưởng Anton Sandman viết, Bethlehem, một thành tượng trưng cho sứ điệp phổ quát về hy vọng và hòa bình, nay đã trở thành một biểu tượng của sự phân biệt đối xử. Với chính sách thiết lập các khu định cư bất hợp pháp trên đất của người Palestine, Israel tiếp tục siết cổ Bethlehem và qua đó chấm dứt mọi cơ may thành lập một nước Palestine, gồm các nơi liền với nhau. Đồng thời, Bethlehem đang lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu đậm. Thêm vào đó, có sự chấm dứt ngành du lịch từ nước ngoài cũng như từ nội địa vì đại dịch COVID-19, mặc cho Bethlehem là một thành có tiềm năng rất lớn. Trong sứ điệp, thị trưởng Sandman của thành Bethlehem cũng kêu gọi chính phủ tân cử của Mỹ đề ra những biện pháp cụ thể để lật ngược những thiệt hại mà Tổng thống Donald Trump đã gây ra cho người Palestine. Trong số các biện pháp đó, có sự chấm dứt kế hoạch của Tổng thống Trump về Trung Đông. Tin AP Iraq, Đức Hồng Y Sarko lên án nạn tham nhũng lan tràn tại Iraq. Đức Hồng Y Raphael Louis Sarko, giáo chủ công giáo Kande, tố giác nạn tham nhũng lan tràn các nơi ở Iraq và than phiền chính phủ không hành động đủ để bảo vệ các tín hữu Kitô tại nước này sau các cuộc bách hại của nhà nước Hồi giáo IS. Tuyên bố hôm 24 tháng 12 với hãng tin Radar ở miền Kurdistan, Đức Hồng Y Sarko nói rằng Iraq là một nước giàu nhưng tham nhũng lan tràn đến mọi nơi trong nước. Các tín hữu Kitô bị nạn bắt cóc, giết hại và các nhà thờ của họ bị phá sập. Rồi nhà nước Hồi giáo IS tràn đến miền Nineveh và tàn phá mọi sự. Theo Đức Hồng Y Sarko, số tín hữu Kitô Iraq suy giảm rất nhiều, từ hơn 1.500.000 người hồi năm 2013, khi Saddam Hussein sụp đổ, nay chỉ còn lại khoảng 500.000 người sau những đợt bách hại. Theo con số của Đức cha Bajit Mikhail và đại biểu Quốc hội Klao Odiso Rarup, hiện nay chỉ còn lại 350.000 tín hữu Kitô tại Iraq. Tin giáo phận Hưng Hóa, thánh lễ mở cửa năm thánh tại đền thánh lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Hòa Bình. Chúa Nhật kính thánh Gia Thất ngày 27 tháng 12 tại đền thánh kính lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Hòa Bình. Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, nguyên giám mục giáo phận Hưng Hóa, đã chủ sự thánh lễ mở cửa năm thánh lòng Thương Xót mừng kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận Hưng Hóa. Hiệp dâng thánh lễ có cha Giuse Nguyễn Trung Thoại, quản đốc đền thánh và cũng là quản hạt Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên. Quý cha trong giáo hạt, quý thầy, quý dì và đông đảo giáo dân trong giáo hạt. Vào lúc 9 giờ, trước tượng đài kính lòng Chúa Thương Xót tại quảng trường giáo xứ, Đức cha Gioan Maria đã long trọng cử hành nghi thức mở cửa thánh. Giảng trong thánh lễ, cha quản đốc Giuse Nguyễn Trung Thoại đã giới thiệu giáo phận Hưng Hóa qua dòng lịch sử, nhìn lại sau 125 năm với những thành quả đạt được trong công cuộc loan báo tin mừng. Nhưng để sống đúng ý nghĩa của năm thánh, toàn thể giáo phận phải tiếp tục sống bốn chỉ tiêu là xây dựng giáo phận trở thành một cộng đoàn đức tin vững mạnh, một cộng đoàn phụng tự sốt sắng, một cộng đoàn bác ái yêu thương và một cộng đoàn loan báo tin mừng. Nhân lễ thánh Gia Thất, cha quản đốc Giuse đã nêu bật gia đình thánh gia là một vườn ươm tốt đẹp, đã ấp ủ mầm Giê-xu. Đó là một gia đình nhiệt thành với lề luật và tha thiết với đền thờ, có việc hàng năm lên hành hương đền thánh Jerusalem. Cha mời gọi các gia đình hãy noi theo gương thánh Gia Thất, tuân giữ lề luật và tha thiết với đền thờ, để gia đình trở thành vườn ươm hạt giống đức tin, rèn luyện nhân cách và trở thành trường đào tạo nhân sự loan báo tin mừng. Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ đã bày tỏ tâm tình tri ân đức cha, quý cha và cộng đoàn. Tin Sydney, Australia, Hội đồng tu sĩ Australia kêu gọi trả tự do cho người xin tị nạn. Nhân dịp lễ Giáng sinh, Hội đồng tu sĩ Australia kêu gọi Thủ tướng nước này trả tự do cho những người xin tị nạn. Trong thư ngỏ gửi Thủ tướng Scott Morrison, cha Peter Caron, Chủ tịch Hội đồng tu sĩ Australia và nữ tu Anne Walker, tổng thư ký viết, vì đại dịch COVID-19, nhân dân Australia đã trải qua kinh nghiệm bị hạn chế và thiếu tự do. nhưng đó là những biện pháp được quy định rõ ràng với một thời gian hạn hẹp. Vì thế, mọi người đã cộng tác với những hạn chế này. Trái lại, hiện nay có nhiều người khác tiếp tục phải sống trong sự hạn chế hoàn toàn đối với các tự do của họ, trong những điều kiện như nhà tù vô thời hạn. Phần lớn, những người ấy không biết tại sao họ bị giam cầm. Họ không phải là những tội phạm, họ chỉ muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. Trong thư, hai vị lãnh đạo hội đồng tu sĩ cũng viết, tình trạng giới nghiêm vì đại dịch đối với người dân Australia chỉ là một sự nếm thử điều mà những người tị nạn và xin tị nạn phải sống hàng ngày trong nhiều năm trời, và họ còn phải tiếp tục sống như vậy trong tương lai gần đây. Và vì tình trạng quá chật chội cũng như điều kiện xấu trong các trung tâm giam giữ, đó là những yếu tố làm lan tràn coronavirus. Trong mùa Giáng sinh này là mùa an bình và tự nhiên, hội đồng tu sĩ mời gọi chính quyền Australia hãy trả tự do cho những người tị nạn và xin tị nạn bị giam giữ từ nhiều năm nay. Tin New York, Hoa Kỳ. Tòa án liên bang ngăn chặn giới hạn của thống đốc bang New York. Tòa kháng án liên bang khu vực thứ hai của Mỹ đã ngăn chặn sự giới hạn của thống đốc bang New York, ông Mario Cuomo, áp đặt cho các nơi thờ phượng và truyền ngưng các biện pháp hạn chế chỉ cho phép từ 10 đến 25 người được tham dự các nơi thờ phượng. Theo quỹ Basket, đại diện một nhóm hội đồng Do Thái và giáo phận Brooklyn của Công giáo ở bang New York, quyết định của tòa án liên bang có nghĩa là chính quyền bang New York không thể áp đặt giới hạn số người tối đa được phép tham dự các buổi lễ tại các nơi thờ phượng. Ngày 25 tháng 11, một ngày trước lễ tạ ơn ở Mỹ, tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã phán quyết rằng mức tối đa 10 và 25 người mà thống đốc Cuomo áp đặt cho các nơi thờ phượng là những biện pháp kỳ thị. Từ đó đến nay, 33 bang ở Mỹ đã bãi bỏ các hạn chế tương tự, nhưng thống đốc bang New York vẫn áp đặt. Và nay, tòa kháng án liên bang phán quyết chống lại sự hạn chế số người dự lễ. Theo ông Eric Rasbach, luật sư của quỹ Basket, theo tiêu chuẩn của tòa kháng án liên bang khu vực thứ hai, California sẽ bị thua kiện ngay. Thật là điều vô lý khi chính quyền cho phép hàng ngàn người tham dự các sinh hoạt như các buổi hòa nhạc của ban nhạc Max Mob hay các nhóm tương tự như họ đã làm trước và sau lễ Giáng sinh vừa qua. Nhưng đồng thời chính quyền tiểu bang lại không cho ai tham dự các buổi thờ phượng, không có bang nào khác đối xử phân biệt như vậy đối với các nơi thờ phượng. Tin Imo, Nigeria. Một giám mục bị bắt cóc tại Nigeria. Một giám mục bị bắt cóc tại Nigeria bên Phi Châu tối Chủ nhật 27 tháng 12. Đó là Đức cha Moses Chikwi, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Owerri, bang Imo. Đức cha Chikwi, 53 tuổi, bị bắt cóc cùng với người tài xế tại khu vực Ngân hàng Thế giới ở thành phố Owerri, thủ phủ bang Imo. Sau đó, người ta tìm được xe và huy hiệu giám mục của ngài gần nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu ở Owerri. Trong thông cáo của Văn phòng Công giáo Nigeria cho biết, Đức Tổng giám mục Victor Opina, Tổng giám mục giáo phận Owerri xác nhận vụ bắt cóc, đồng thời kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho Đức cha sớm được trả tự do. Cảnh sát đã huy động hai toán đặc biệt, toán can thiệp chớp nhoáng và toán chống bắt cóc để tìm kiếm Đức cha và lùng bắt những kẻ bắt cóc. Vụ bắt cóc này xảy ra gần hai tuần sau khi cha Valentin Ezigu bị những kẻ võ trang bắt cóc hôm 15 tháng 12 trên đường về làng quê ở miền đông Nigeria để làm lễ an táng cho thân phụ.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục
hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Một nền giáo dục Kitô giáo trong gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người phẩm linh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Làm cha mẹ thì dù là tín hữu Kitô hay không, mọi người đều có những thao thức và trăn trở giống nhau. Cha mẹ nào mà chẳng mong cho con cái nên người? Các tín hữu Kitô không đương nhiên là người tốt hơn người khác. Không phải vì là tín hữu Kitô mà cha mẹ không còn là cha mẹ như bao nhiêu người khác. Họ cũng có thể là những người xấu. Họ cũng có những khó khăn như bao người khác. Họ cũng phạm sai lầm như bao nhiêu người khác. Họ cũng biết thế nào là khổ đau và thất vọng như bao nhiêu người khác. Nói cách khác, làm tín hữu Kitô không đương nhiên được bảo đảm rằng mình tốt hơn người khác. Cũng vậy, không cần phải có đức tin mới mong muốn cho con cái nên người và dạy cho chúng biết thế nào là lòng tự trọng, thế nào là tôn trọng người khác, thế nào là sống lương thiện, thế nào là sống cởi mở và quảng đại với người khác. Dù có là tín hữu Kitô hay không, có lẽ cha mẹ nào cũng muốn truyền đạt cho con cái những giá trị đạo đức để sống cho ra người. Tuy nhiên, là tín hữu Kitô, các bậc cha mẹ công giáo đều phải ý thức rằng họ chu toàn trách nhiệm giáo dục dưới ánh sáng đức tin. Có những giá trị Kitô mà cha mẹ Kitô cần phải truyền đạt cho con cái mình. Dĩ nhiên, Kitô giáo thiết yếu không phải là một nền luân lý, nghĩa là chỉ gồm những điều phải làm và những điều phải tránh. Tin mừng cũng không phải là một bộ luật gồm những điều cấm, mà trái lại là cuộc gặp gỡ giữa con người và Thiên Chúa, trong và qua Chúa Kitô, Thiên Chúa nhập thể làm người. Trong cụ thể, nếu không có một mẫu người thánh thiện duy nhất, thì cũng chẳng có một mẫu gia đình Kitô đồng nhất. Dĩ nhiên là tín hữu Kitô, nghĩa là sống theo tinh thần tám mối phúc thật, là lắng nghe tin mừng, là cầu nguyện, là tham dự các nghi lễ phụng vụ, và nhất là sống bác ái. Tất cả mọi người tín hữu Kitô đều mang một thứ đồng phục mà người khác có thể nhận ra tức khắc. Tuy nhiên, tùy theo cảm xúc và kinh nghiệm riêng mà mỗi gia đình nhấn mạnh đến một khía cạnh đặc biệt của tin mừng và cố gắng truyền đạt giá trị ấy cho con cái. Có những bậc cha mẹ xem trọng việc dấn thân tăng tân xã hội, Họ nhấn mạnh đến khía cạnh xã hội ấy của niềm tin và muốn truyền đạt cho con cái giá trị ấy. Đây là gương của không biết bao nhiêu bậc cha mẹ Tây Phương. Với tay nghề cao, đã rời bỏ xứ sở của họ để lên đường đi phục vụ tại những nước nghèo. Họ cũng mong cho con cái họ trở thành những người tín hữu hăng say trong lý tưởng phục vụ ấy. Có những cha mẹ dấn thân hoạt động tranh đấu cho tự do và dân chủ. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả, và họ cũng mong cho con cái họ được thấm nhuần lý tưởng ấy. Có những bậc cha mẹ Kitô lại nhấn mạnh đến đời sống đạo truyền thống. Đối với họ, giáo lý nền tảng là điều quan trọng nhất trong việc truyền đạt đức tin cho con cái. Với họ, thực hành đạo hiểu theo nghĩa là cầu nguyện, giữ ngày Chúa Nhật, tham gia các sinh hoạt của giáo hội, phải là trọng tâm của đời sống đức tin. Và đó là điều mà họ muốn truyền đạt cho con cái họ. Cũng có những bậc cha mẹ quan tâm đến mối quan hệ với người khác. Với họ, là tín hữu Kitô có nghĩa là phải ra khỏi vỏ ốc ích kỷ. Lấy việc gặp gỡ và trao đổi với người khác là quan trọng. Mà nói đến gặp gỡ và chia sẻ là nói đến tinh thần khoan nhượng, sự cảm thông và nhất là lòng tha thứ. Tự trung, họ cố gắng truyền đạt chiều kích bác ái của niềm tin cho con cái họ. Như vậy, giáo dục niềm tin trong gia đình không chỉ giản lược vào việc dạy giáo lý, tập cầu nguyện, thực thi bác ái, mà là sống cho ra người theo ánh sáng của đức tin. Đây là cả một nền giáo dục Kitô giáo, chứ không chỉ là chuyện truyền đạt giáo lý. Nhưng dù có nhấn mạnh đến khía cạnh này hay khía cạnh khác của tin mừng, cha mẹ Kitô nào cũng gặp khó khăn trong việc giáo dục con cái dưới ánh sáng đức tin. Truyền đạt một nền giáo dục Kitô trong một xã hội đang cổ võ cho những giá trị khác với những giá trị Kitô không phải luôn luôn là điều dễ dàng. Trong gia đình, cha mẹ cố gắng truyền đạt cho con cái niềm tin tôn giáo. Tại trường, con cái lại bị nhồi nhét bằng những tuyên truyền về chủ nghĩa vô thần. Trong gia đình, con cái được dạy làm người lương thiện theo tin mừng. Tại trường và ngoài xã hội, con cái chỉ thấy toàn những gương mù gương xấu về dối trá, gian lận, mánh mung, tham ô. Trong gia đình, cha mẹ dạy cho con cái sống vị tha quên mình. Thì xã hội bên ngoài lại cổ suý cho chủ trương sống chết mặc bay hay mạnh được yếu thua. Tụ trung, chủ nghĩa duy vật, cá nhân chủ nghĩa, cuộc sống tháo thứ là những trào lưu hoàn toàn chối bỏ tin mừng. Cha mẹ Kitô hẳn phải dám sống và lội ngược dòng với những trào lưu ấy thì mới mong truyền đạt cho con cái những giá trị của nước trời. Có thể có những khác biệt trong sự nhấn mạnh đến khía cạnh này, khía cạnh khác của niềm tin tôn giáo. Nhưng có những đặc điểm trong cung cách của người tín hữu Kitô khiến cho người khác có thể nhận ra căn tính Kitô của họ. Những đặc điểm đó là lòng tin tưởng và sự tha thứ. Tín hữu Kitô thiết yếu là người tin tưởng ở một Thiên Chúa thủy chung và yêu thương. Ngài là đấng không bao giờ bỏ mặc con người khi họ gặp khốn khổ. Ngài là đấng hằng yêu thương và tha thứ cho những vấp ngã của con người. Cha mẹ Kitô trước tiên phải là những người luôn biết tin tưởng tẩy trong vào tình yêu và sự tha thứ của Chúa. Có tin tưởng và cậy trông như thế, họ mới biết đối xử với con cái mình như vậy. Và bài học về niềm tin quan trọng nhất mà con cái có thể học được từ cha mẹ chính là lòng tin tưởng và sự tha thứ. Sau những cãi cọ to tiếng với vợ, một người cha gia đình đã đến thú nhận với các con. Các con ơi, cha mẹ đã làm hòa với nhau. Một đứa con hỏi, cha mẹ đã làm gì để giao hòa với nhau? Người cha trả lời, cha mẹ đã tha thứ cho nhau. Cha mẹ đã cam kết với nhau là sẽ mãi mãi yêu thương nhau. Những đứa con hẳn sẽ chẳng bao giờ quên được sự thú nhận và lời cam kết ấy của người cha. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Du Xe Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Mặc Khải của Thiên Chúa và Ngôn Ngữ của Con Người trong Tân Ước.
Kính thưa quý vị khán giả, trong các bài vừa qua, chúng ta đã thấy rằng khi Tân Ước chứa đựng Mặc Khải của Thiên Chúa, nhưng đồng thời Mặc Khải đó được diễn tả qua các tác phẩm do Con Người biên soạn. Tất cả các tác phẩm Tân Ước được thống nhất ở một nội dung, đó là nói về Đức Kitô, nhưng qua những hình thức diễn tả khác nhau. Chúng tôi chỉ muốn dừng lại ở hai điểm ảnh hưởng tới sự diễn tả: một, ngôn ngữ của các tác giả, và hai, nhu cầu với cộng đoàn tín hữu. Điểm thứ nhất, ngôn ngữ diễn tả Đức Kitô. Ngày nay các nhà thần học nói nhiều tới các Kitô luật khác nhau trong Tân Ước, chẳng hạn như từ Chúa Giê-rê, nghĩa là từ Giê-xu lịch sử tới Chúa Kitô của Đức Tin, hoặc từ trên đi xuống. Chúng ta không muốn đi sâu vào đề tài này, nhưng chỉ đưa ra một nhận xét liên quan tới ngôn ngữ. Các tác giả Tân Ước thâm tiến rằng biến cố Đức Kitô, bản thân và sự nghiệp của Ngài đã độc nhất vô nhị trong lịch sử. Tuy vậy, để giải thích biến cố đó, các tác giả phải lục lọi kho tàng tư tưởng cổ điển để tìm ra những diễn ngữ để mà đối chiếu. Dĩ nhiên, kho tàng ngôn ngữ quen thuộc hơn cả là Kinh Thánh Cựu Ước. Các tác giả Tân Ước sẽ trở về đó để cho thấy rằng Đức Kitô vừa hoàn trọn những gì mà Cựu Ước chỉ mới loan báo, vừa mang lại những điều mắt chưa từng thấy, tai chưa được nghe. Chúng ta hãy lượt qua từ ngữ diễn tả thân thế và sự nghiệp của Chúa Giê-xu. Thứ nhất, thân thế. Đức Giê-xu là ai? Câu trả lời là Đức Giê-xu là ngôi sứ, một ngôi sứ sẽ đến thế gian. Mặc dù dân tộc Israel đã chứng kiến nhiều ngôi sứ, những người được Thiên Chúa sai đến, nhưng mà người nổi bật nhất là ông Mô-xe, và ông loan báo rằng vào thời sau hết sẽ có một ngôi sứ vĩ đại, Định Nhật Luật chương 18 câu 15 và 8. Nhiều người tin rằng vào thời chốt ngôi sứ Elia sẽ trở lại. Ý tưởng người tôn chung của Gia-vê cũng nằm trong quan niệm của ngôi sứ Isaiah từ chương 42 đến 53. Đức Giê-xu là người tôi tớ hiền từ và khiêm tốn, chia sẻ số phận của những người lầm than, người đến để phục vụ và chịu tội muôn người. Tân rất nhiều lần áp dụng các đoạn văn về người tôi tớ Thiên Chúa tới Đức Giê-xu. Con người, hay đúng hơn, con của người. Trong Cựu Ước, thuật ngữ này ám chỉ con người, nghĩa là con cháu ông Adam. Nhưng mà sách Đa-ni-ên chương 7 câu 13 nói tới một nhân vật khải huyền được bên cạnh Thiên Chúa. Thuật ngữ con người được dùng 85 lần để nói đến thân phận khiêm tốn của Đức Giê-xu và cuộc tử nạn và phục sinh, nhưng cũng có lúc ám chỉ nhân vật từ trời người đến. Messiah, Christus, tiếng Hy Lạp, hay là Kitô, kẻ được sinh động. Trong cựu ước, tức hiệu này được áp dụng cho nhà vua, hoặc tứ tế, hoặc môn sứ. Trong tân ước, Kitô, Messiah trở thành danh hiệu của Đức Giêsu, đặc biệt qua lời tuyên xưng của ông Phêrô. Đức Giêsu là Đức Kitô. Nên biết trong tân ước, danh hiệu Kitô được dùng 535 lần, khi giải thích Jesus Christus, hoặc Christus Jesus, hoặc Christus Kyrios, hoặc đơn giản là Christus. Kyrios. Trong thế giới cổ điển, danh từ này có thể hiểu là thầy, chủ, và các hoàng đế cũng tự đoán cho mình tước hiệu này, sách Công vụ 25-26. Trong cựu ước, Adonai được dùng cho Thiên Chúa bởi vì tránh độc giác Thánh Gia-vê. Tân ước áp dụng danh từ này cho Đức Kitô sau cuộc phục sinh. Danh xưng này không chỉ muốn nói đến địa vị cao sang của người, mà còn tuyên xưng chủ quyền của người ở trên muôn vật, còn Thiên Chúa. Trong thế giới cổ điển, đối với các nhà vua gán cho mình tước hiệu này, tương tự như là thiên tử bên Ai Cập. Thuật ngữ này cũng được dùng trong cựu ước để ám chỉ các thiên sứ của dân Israel cũng được tước tuyển chọn, hoặc là nhà vua tiêu biểu dân Israel, hoặc người công chính sẽ khôn ngoan chương 2 câu 18. Trong tân ước, danh hiệu này được cảm thấy trong các công thức tuyên xưng đức tin, các riêng là các tác phẩm của Thánh Phaolô 20 lần, và nhất là các tác phẩm của Thánh Gioan 25 lần trong Tin Mừng và 22 lần trong Thư Tín Nhất, 2 lần trong Thư Tín Hai, 1 lần trong Khải Huyền. Gioan còn thêm một thuật ngữ khác là con một của Thiên Chúa. Gioan 1:14-18, 3:16-18, 1 Gioan 4:9, Thiên Chúa. Ngoài danh hiệu Kyrios, Chúa, con Thiên Chúa, Thánh Gioan gọi Đức Giêsu là Thiên Chúa Theos. Gioan 1:1-20-28, Thứ Tín Nhất của Gioan chương 5:20. Ngoài ra, Thánh Gioan cũng áp dụng cho Đức Giêsu các ưu phẩm dành cho Thiên Chúa, chẳng hạn như là Đấng Thánh, Sự Sống, Chân Lý hoặc Ta Là. Gioan chương 8:24-28-58. So sánh với sách Xuất Hành chương 3:14. Đức Kitô là Alpha và Omega, Khải Huyền 2:8. Chúng ta không nên bỏ qua những tước hiệu có liên quan tới sự nghiệp, chẳng hạn như Thiên Chính Chúa, Thượng Tế, Cứu Tinh. Và điều này đưa chúng ta sang một mục khác, sự nghiệp của Đức Giêsu. Nhằm diễn tả công trình của Đức Giêsu, các tác giả Tin Mừng sử dụng các vật thuật ngữ đến từ truyền thống cứu ước hoặc từ các kinh nghiệm khác nhau của cuộc sống. Từ kinh nghiệm của cứu ước, tha thứ, giải phóng, chuộc về. Đó là những từ ngữ mà cứu ước sử dụng để nói tới việc Thiên Chúa giải phóng Israel khỏi cảnh nô lệ bên Ai Cập hoặc khỏi cảnh lưu đày bên Babylon. Một cách tương tự như vậy, chúng ta được giải phóng khỏi cảnh nô lệ tội lỗi nhờ Đức Kitô. Chúng ta giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi ma quỷ và sự chết. Mô hình của pháp luật, xét xử, tha bổng, làm cho đi công chính. Mô hình của phụng tử, thanh tẩy, xá tội. Mô hình tương quan xã hội, giao hòa, hòa giải. Mô hình hiện sinh, cứu vớt, cứu thoát khỏi cơn lâm nguy, đặc biệt là khỏi cái chết. Gắn liền với ý tưởng cứu vớt khỏi sự dữ là tái tạo, tạo sự mới. Yếu tố thứ hai, dự kiến của các cộng đoàn. Khi bàn về các tác phẩm tân ước, chúng tôi đã phân ra ba thể loại chính. Một là Tin Mừng Nhất Lãm, hai các thư của Phaolô, ba các văn phẩm của Gioan. Tân ước sử dụng ba hình thức khác nhau để nói về Chúa Kitô. Mà khác, chúng ta có thể thêm rằng các diễn từ cũng thay đổi tùy theo đối tượng nhắm tới. Họ là những người gốc Do Thái như là tân thuộc với cựu ước, hoặc họ là dân ngoại. Sự khác biệt này đã thấy dưới kia lịch mà. Mở rộng nhận thức hơn nữa, các học giả cho rằng hội thánh nguyên thủy của 13 cộng đoàn khác nhau, từ đó nảy sinh ra những đoàn khác nhau mà các tác giả tên lớn tìm cách đáp ứng, đó là cộng đoàn gốc Do Thái, cộng đoàn có mắt người gốc dân ngoại gắn với Phaolô, và cộng đoàn chung quanh Thánh Gioan. Nhóm thứ nhất, Tin Mừng Thánh Matthew được viết cho các Kitô hữu gốc Do Thái. Tiêu biểu những người này là cộng đoàn tại Jerusalem dưới sự lãnh đạo của Thánh Gia-cô-bê. Trong giai đoạn đầu, họ tiếp tục lên thờ cầu nguyện và sau đó trở về nhà cửa hành lễ lại bánh. Nhưng không lâu sau, họ cũng bị giới lãnh đạo Do Thái cạnh tranh. Vấn đề của họ là làm thế nào duy trì lòng trung thành với truyền thống cha ông, nghĩa là luật Mô-xê, với niềm tin vào Chúa Giê-xu. Nhóm thứ hai, các cộng đoàn dân ngoại được chuyển trương đến nhóm 7 người tới được đặt tên là Phó Tế, nổi bật với Stefano. Vì sau họ phải rời Jerusalem sang Antioquia, nơi phát xuất các chuyến truyền giáo của Barnaba và Paulo. Ta có thể xếp tất cả các cộng đoàn thánh Paulo thiết lập vào cái nhóm thứ hai. Họ làm quen với nhiều trào lưu tôn giáo và triết học của Hy Lạp. Trong việc tổ chức, thánh Paulo theo mô hình của các ngôn sứ quan tâm đến tác động của thánh linh. Sau cùng, nhóm thứ ba, các cộng đoàn của thánh Gioan tập trung phần lớn tại Ephesus. Paulo cũng đã giảng đạo ở đây. Xem ra họ ít chịu ảnh hưởng của truyền thống Do Thái, như là tiếp xúc với các trào lưu quyền bí ở bên Đông Phương, để cao khía cạnh ngộ, nghĩa là biết cảm biệt trong đời sống đạo. Thánh Gioan giải thích cho họ ý nghĩa chân thực của ngộ theo Kitô giáo. Đây không phải là biết theo cảm nhận tự nhiên, nhưng mà do được đón nhận lời Chúa. Lời Chúa là chân lý mang lại ánh sáng, thì gắn bó với chân lý sẽ đem lại tự do. Lời Chúa và chân lý không phải khái niệm trừu tượng, nhưng gắn liền với Kitô. Ba cuộc đời vừa kể là kết quả của tiếp xúc giữa Kitô giáo với ba nền văn hóa và đời công nguyên: văn hóa Do Thái, văn hóa Hy Lạp và Roma, văn hóa các tôn giáo quyền bí. Nhiều sẽ được trình bày trong các bài kế tiếp khi nghiên cứu thời đại của các giáo phụ.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu Đời Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Người thầm lặng thực thi Chúa, chọn đời phục vụ làm cha dưỡng nuôi. Một người thầm lặng đọc và suy nghĩ, dấu chỉ Chúa trao trong từng biên cố. Một người âm thầm lặng lẽ hy sinh, yêu thương gia đình không ngại gian khó. Một người âm thầm miệt mài sớm hôm, lo cho gia đình che chở đêm ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Lương Đình Dũng có tựa đề Cha Cổng Con là một bộ phim truyền hình Việt Nam dài không đầy 90 phút, kể lại một câu chuyện rất cảm động về tình phụ tử. Người cha tên là Mộc, làm nghề chài lưới, sống với đứa con trai nhỏ tên là Cá bên bờ sông ở vùng núi phía Bắc. Vào những mùa lũ dữ, bé Cá cùng với lũ trẻ trong làng tụ lại một chỗ, háo hức nghe chú Mù, người duy nhất trong làng biết thành phố là gì, kể cho chúng nghe những câu chuyện về thành phố xa xôi với những tòa nhà cao chạm đến tận mây. Bé Cá đã mơ ước một ngày nào đó sẽ đến được thành phố xinh đẹp đó và được chạm vào những đám mây trên tòa nhà của tương lai. Thế rồi một ngày kia, bé Cá đột nhiên ngã bệnh. Người cha đã quyết định cõng đứa con trai bé bỏng trên lưng, vượt những chặng đường xa để đi đến thành phố, mong con mình được chữa khỏi bệnh. Giữa thành phố mênh mông và xa lạ, hai cha con không có một mảnh giấy tùy thân, ngơ ngác trước dòng người và xe náo nhiệt của một khung cảnh mà họ chỉ từng nghe qua lời kể. Niềm mơ ước đến thành phố của bé Cá đã được thực hiện,
nhưng em đã được cha cõng trên lưng đến đây, không phải để ngắm mây bay từ những tòa nhà cao lộng lẫy. Bé cá bị mắc bệnh ung thư máu, cần hàng trăm triệu đồng để chữa bệnh. Bác sĩ đã nói với người cha rằng, anh cần phải bắt hàng trăm ngàn con cá mới đủ tiền chữa bệnh cho con. Con tim của khán giả đã lay động trước khung cảnh hai cha con ngồi nhìn những tòa nhà rực sáng của thành phố từ cửa sổ phòng bệnh mỗi khi đêm về. Người cha đã quyết tâm làm mọi cách để đứa con bé bỏng được chữa khỏi bệnh và thực hiện được những ước mơ. Anh âu yếm nói với bé cá rằng, bao nhiêu con cá, bố cũng sẽ bắt cho con. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh người cha cõng con là một trong nhiều hình ảnh rất đẹp về những cử chỉ yêu thương của người cha dành cho con mình mà chúng ta thường gặp thấy trong cuộc sống. Hình ảnh người cha bế con trên tay, đèo con trên chiếc xe đạp hoặc xe máy và dắt con đi trên đường đến trường hay dạo chơi ở công viên là những khoảnh khắc rất đẹp của tình phụ tử. Người Công giáo chúng ta đều rất quen thuộc với hình ảnh Thánh Giuse đang ẵm Chúa Giêsu trên tay. Nhiều họa sĩ còn vẽ cảnh Thánh Giuse dắt tay Chúa Giêsu bước đi hay đang dạy Chúa Giêsu đấm bàn ghế theo nghề mộc của mình. Mùa Giáng sinh, nơi các hang đá, người ta còn bày trí hình ảnh Thánh Giuse đang đưa nuôi cho bé Giêsu ngủ. Chúng ta chiêm ngắm hài nhi Giêsu cùng với mẹ Maria, và chúng ta cũng chiêm ngắm hình ảnh Thánh Giuse, một người cha tuyệt vời. Thánh Giuse chỉ là một người thợ mộc bình thường ở vùng quê nghèo Nazareth, nhưng Ngài có một tâm hồn quảng đại, sẵn sàng thi hành thánh ý Thiên Chúa và hết lòng chu toàn vai trò là người cha hợp pháp của Chúa Giêsu. Trong Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta không nghe Thánh Giuse nói một lời nào, nhưng chúng ta thấy được tình yêu thương, thái độ mau mắn đón nhận và quyết liệt bảo vệ Maria và hài nhi Giêsu khỏi biết bao nguy hiểm. Nhờ có người cha tuyệt vời là Thánh Giuse mà Chúa Giêsu đến trần gian một cách bình yên để thực hiện chương trình cứu chuộc nhân loại. Thánh Giuse đã bảo vệ Chúa Giêsu trên thế gian này, thì chắc chắn Ngài cũng sẽ luôn bảo vệ giáo hội của Chúa Giêsu, trong đó có chúng ta. Với lòng tôn kính Thánh Giuse trong tương quan mật thiết của Ngài với Chúa Giêsu và mẹ Maria và với lịch sử cứu độ, ngày 8 tháng 12 năm 1870, Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 đã chọn Thánh Giuse làm đấng bảo trợ giáo hội Công giáo. Để đánh dấu 150 năm Thánh Giuse đã hiện diện trong lòng giáo hội với tước hiệu và vai trò đó, ngày 8 tháng 12 năm 2020, qua công thư Patrice Corde, với tấm lòng của người cha, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố một năm dâng kính Thánh Giuse từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 đến ngày 8 tháng 12 năm 2021. Chúng ta cầu xin Thánh Giuse luôn che chở và gìn giữ chúng ta khỏi mọi cám dỗ của ma quỷ và những hiểm nguy làm phương hại đến đời sống đức tin của chúng ta.
Người đó là Thánh Giuse, mẫu gương ta tin nhờ. miệt mài cần lao. Người đó là thánh ca Chúa Trẻ, mẫu gương cha hiền, người chồng quý Chúa.
Lạy thánh Giuse, ngài là dưỡng phụ tuyệt vời của Chúa Giêsu. Xin cũng hãy là người cha dịu hiền của chúng con. Xin hãy dạy chúng con biết vâng nghe ý Chúa và sống đẹp lòng Chúa ở đời này, để mai này chúng con được Chúa đón nhận về nước Chúa. Amen.
Một người quyền hành đầy lòng nhân ái, quan tâm yêu thương đoàn con khổ đau. Một người quyền hành cầu lòng thương xót, cứu giúp những ai kiên trì kêu khóc. Tình người cao vời rộng lớn bao la, bao dung quang đại không cần cứu. Tình người mãi là tình yêu thiết tha, thấu hiểu cõi lòng nâng đỡ khổ về. Cần lao. Người đó là thánh ca Giuse, mẫu gương cha hiền, người chồng duy trung. Người đó là thánh ca Giuse, mẫu gương gia đình miệt mài cần lao. Người đó là thánh ca Giuse, mẫu gương cha hiền, người chồng duy trung.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.